và cái thân ta chứa đồ các túc luôn các, thì ông ta chắc chắn bị đọa lạc bao lạc, không có cách nào mà có thể được cái phước phần đó. Thì chúng ta phải lo từng ngày mà một lần tôi viết một cái thư như vậy mà bà xã tôi chưa kịp gỡ, tôi nói em mà không có kịp lớn nhà tôi giảm ra đi sao. Cho cái khởi liệt mà chụp mà ông để ông chứng cho một cái thư là tôi viết là ba bốn cái thư khác rồi. Quý vị hiểu không? Để các cô không biết đọc thôi mà ông đọc thì những đứa em nó đọc vô tình, những đứa em, những bà con, những người hàng xóm người ta tu trước, người ta hùa nhau, ta nói không mới tu được, không mới tu mà ra đi á. Tôi nói quý vị bất khả tư nghị. Một người mà khi không còn tiểu nữa, 11 ngày không đau không đớn gì trơn, ông bác sĩ ông chịu tu luôn. Ông đây là những người mà ngồi mà như vậy chỉ một ngày là la làng ra số. Ông cũng la luôn, hỏi bác đi bác sĩ xong mà không còn xong luôn, chẳng cái đau không cần đau luôn. Mà lúc ngáp ngáp rồi, cha có biết là cha sắp sửa bỏ cái báo thần này đi về với Phật không? Biết, cha còn có gì nhận nữa? Không, đi về với Phật không? Cứ vậy đó, quý vị có hiểu không? Ông ta đến lúc mà gốc rồi, ha gốc rồi đi luôn. Ông ta niệm Phật, ông vui lắm, ông giỡn, ông cũng bày người ta niệm Phật nữa. Mà thực ra là cái chuyện nữa lại rác rồi lúc mà bỏ quá người ta cốc nhạc lại không được, nó khô lắm, không phải dễ đâu, có nhiều cái đó. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị trước đừng để mà quá chừng độ cái thì thua luôn. Câu khác là một người đàn ông khoảng 70 tuổi bình thường bỗng tự nhiên mất trí nhớ, không nói chuyện được, không tự ăn uống được, phải có sự giúp đỡ của con cái, ngồi đi đứng thì bình thường. Xin cư sĩ Dư Âm cho biết nguyên nhân tại sao, chúng tôi có thể làm gì để giúp đỡ cho người này sắp tới. Người này đã mất trí nhớ gần 10 năm rồi. Mất trí nhớ thật sự là cũng khó khăn vô cùng. Thường thường là nếu mà chúng ta nói về Phật học thì lúc mà mới mất trí nhớ chúng ta chữa liệu rất là không hiệu quả. Xin thưa thực cũng là một câu A Di Đà Phật làm chúng ta trở lại cái hiện tượng bình thường. Tôi nói ví dụ như cái ông cụ ở Việt Nam đó, sau khi mà chúng tôi tới hội điểm thì tôi được chi phụ thôi, tôi cố được khai thì dữ lắm, thì có nhiều lúc nhớ, có nhiều lúc tính, đã như vậy có 15 ngày thôi mà cuối cùng vẫn là khó rồi, huống chi là 10 năm. Quý vị có hiểu không? Về vấn đề mà khoa học thì người ta nói là từ cái chất độc này, chất độc khác, nào là cái sợ thần kinh này, sợ thần kinh khác, thì vấn đề về nhân quả chúng ta nói nó đều có cái nghiệp chướng trong đó. Nếu mà ví dụ khi mà thấy lánh láng như vậy, chúng ta dạy cho thành niệm Phật, rồi hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, rồi cũng hồi hướng công đức cho ông cha trái chủ, làm lành lên chứ mình hồi hướng công đức cho. Nếu mà người đã phát tâm niệm Phật ngay trong những cái thời buổi đầu tiên, hoa giải dễ lắm. Sẵn đây tôi kể cho quý vị một cái chuyện mà cái đời tôi còn phải 7 năm rồi, chứ không phải là ít. Cái bà kia mới có 49 tuổi thôi mà giống như cái bệnh mà cũng giống như là người thực vật, vô trong cái bệnh viện Greenslope ở tại Queensland, nằm 2 năm rưỡi qua không nói không rằng trở, mà người ta phải truyền cái sợi nước cơm á, tức là cái thức ăn á, cho thẳng vào tử rồi người ta rót vô nó luôn, không nói không rằng gì hết. Thì cái người cháu đó mới tới gặp cái tôi, đấy chú bây giờ làm sao mà chú cứu mẹ con. Tôi hỏi thì mẹ con hồi giờ có tỉnh không, bây giờ con không có biết, mẹ con có nói được câu nào mấy con cũng không biết, mẹ con có hiểu được cái gì con không biết, cái gì con biết cho cái làm chim là sao biết được. Tức là mẹ con mất tỉnh rồi. Tôi nói là bây giờ cháu về cháu thực hành cái phương pháp này. Nếu mà thí dụ như biết được là mẹ của cháu mà tỉnh thì may ra chú tìm cách chỉ cho, nhưng bây giờ không biết làm sao. Thì tôi bày cho cái đất thằng dâu, rồi bây giờ về hỏi cái người mẹ đi, hồi giờ mình cứ tới thăm là ngồi cái than thở và mẹ ngồi trước cái ca trình cho cháu biết gì đâu, nhưng mà bây giờ mình biết nổi liền. Nói là sao? Nó mẹ ơi, bây giờ có một người, người ta nói là ta cứu mẹ được, nhưng mà cái điều quan trọng là cái điều mà người đó muốn nói là mẹ có nghe được lời nói hay không, có nghe được con nói hay không. Nếu mà mẹ nghe được thì người đó mới là có khả năng, có thể mày ra cứu được, còn nghe không được thì thôi. Mẹ nằm ở đây từ 2 năm qua rồi, chờ chết rồi. Thì bây giờ đây nếu mà mẹ nghe được thì mẹ nghe chúng con là Tôi chỉ cái câu đó, một là coi ngón tay, là em cố gắng dùng cái vận hết cái công lực ra, múc ngắt cái ngón tay chút xíu thôi mà, để coi ngón tay mà. Nếu mà cái người mẹ mà múc ngắt người ta, tức là có thể người mẹ còn nghe. Mình cứ thử là 2-3 lần, thưa mẹ ơi, vận hết cái công lực ra, vận hết sức ra, nhắc cái tay một cái. Nếu mà mẹ nghe còn, mẹ chỉ nhắc là không biết là mẹ nghe rồi. Cứ nói gì vậy, ráng lên, ráng lên này, chui xuống xuống với cùng một cái sập cụ bà nghe, ngắt ngay. Cái nó chưa chắc chắn ngọt, thử nữa, nó bây giờ ngắt lại đi mẹ. Nếu mà mẹ ngắt lại một cái nữa, tức là con biết mẹ nghe, mà mẹ nghe thì con thể cứu mẹ được. Cái bạn ngắt một tay một cái, thì nó bao tụi mẹ già, mẹ con chắc có nghe được. Phải tại sao, nơi con tìm mà mẹ cũng ngắt, ngắt mấy lần, hai lần, phải là gì đó, thấy được. Như vậy có khả năng. Bây giờ cháu về cho thử cái này, tôi cho cổ một cái máy niệm Phật, rồi tôi biểu cổ chọc cổ với những người trong gia đình. Thay vì tớ than thở, tớ nói với cụ, mới nói với bà mẹ đó, bây giờ mẹ nằm đây 2.5 năm rồi, bây giờ nằm thêm nữa cũng chỉ là chờ chết. Ủa, thôi bây giờ cố gắng cầu chết luôn đi mẹ ơi, cầu đi về Tây Phương luôn đi mẹ ơi, Phật sẽ cứu mẹ. Thay vì mẹ nằm đây mẹ chết, thì mẹ cầu về Tây Phương, thì A Di Đà Phật sẽ rước về Tây Phương luôn. Mẹ cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu về Tây Phương. Con biết mẹ nằm đây chán hết rồi, bây giờ cầu về Tây Phương luôn đi. Nếu mà mẹ có phước Phật, mẹ về Tây Phương thành Phật, về lại cứu độ chúng sanh, sướng hơn mẹ nằm đây khổ. Mà nếu cái phúc phận của mẹ mà chưa đi thì tự nhiên mẹ tính là mẹ đi về chơi với tụi con, không cần nằm đây nữa. Bây giờ mẹ quyết lập niệm Phật cầu về Tây Phương, bỏ luôn cái gia phong này đi ngang mẹ. Cứ nói như vậy, niệm Phật, niệm xong rồi chỉ đi đốt cái máy vô đầu tay, nhét vào tay để cho bà mẹ niệm Phật. Lúc đó là khi tôi nói xong rồi thì tôi đi Mỹ. Tôi đi Mỹ đến 5 tuần. Khi mà tôi dặn cô đó là tất cả những chuyện đó rồi, khi mà tôi về tôi điện thoại cô đó với anh: chú ơi, mẹ của con được nhà thương cho chiếc xe đẩy, đẩy về nhà thương nhà. Ui vậy thấy không này? Mình nói là lộn này. 5 năm, và 5 năm tuổi niệm Phật, tự nhiên tỉnh lại luôn. Rồi cái cho người ta về nhà luôn. Tôi nói bây giờ con mình tiếp tục như vậy, hộ niệm cho mẹ, hộ niệm. Rồi khi nào mà cần thiết kêu chú tới hộ niệm, thì có thể là mẹ của con sẽ khỏi luôn. Cái thì khi mà cái người con gái đó, con gái của cái bà cụ đó là nắm người đẹp tuyệt vời, không tin cái chuyện này, mới đi về chỗ bữa rồi kêu bà mẹ mau mau đi vô nhà thương lực, chứ không nên ở nhà. Cái nhà lớn chuyện gì làm sao, cái chuyện như là chuyện may mắn đâu có gì. Khi mà tôi nghe nó vậy tôi nói thôi rồi rồi, tiêu rồi, không còn cách nào nữa. Đúng như vậy, vô nhà thương không nhận nữa, nó trả về nơi sau, trở về tình trạng cũ liền lập tức. Quý vị có thấy không, khó lắm chứ không bị dễ được. Nếu mà tôi đi tin tưởng tiếp tục làm như vậy, bà cụ đó có thể cứu được. 2.5 năm nằm trên giường bệnh, chỉ cần 5 tuần niệm Phật, rồi cứ áp dụng phương thức như vậy, tự nhiên tính lại luôn, biết điều nói chuyện luôn, cho cái xe đẩy về nhà để mà tham gia lại luôn. Cho nên thành ra là những cái trường hợp này khó quá. Bây giờ quý vị cứ không có cách nào khác hơn là cứ niệm Phật, rồi làm tất cả những công đức lành, hồi hướng công đức cho cái người cha này, thì may ra mới cứu được. Chứ còn không phải dễ. Có nhiều trường hợp mình cứu được, có nhiều trường hợp chịu thua. Có nhiều khi trong 10 năm qua người ta bị cái nạn đó, nó có thể nó sắp sửa nó hết rồi. Chúng ta cứ thành tâm chúng ta làm, rồi kêu cái đem cái trên cái đứa đế trên cái đạo tràng này, người ta niệm Phật, người ta hồi hướng công đức cho, rồi mình thành tâm mình làm như vậy, tự nhiên có thể giải được nghiệp. Nếu mà cái cơ may là chúng ta đã hết nghiệp rồi, chúng ta giải được cái nghiệp đó. Chứ còn mà chắc chắn thì chúng tôi không dám bảo đảm. Cái câu khác: Nam Mô A Di Đà Phật, xin chú dự âm hoan hỷ, nhà mỗi ngày niệm Phật, trong giới cấm không được sát sanh, nhưng kẹt nhà gần sốt lại hay có mấy con chuột tới nhà mình giết nó luôn hả? Có gì là giết bà ha, cần gì nói nữa. Con gì đó, ông xã thấy con nào là bảy con đó. Nếu không bảy thì sinh ra quá nhiều, cảm thấy rất sợ, phải giải quyết như thế nào?
Nếu quý vị mà không sợ nhân quả,
nếu quý vị không sợ rằng những con chuột đó sau cùng nó quật lại, mình cũng giống như mình bấy nó, mình tập nó chết vậy, thì quý vị cứ làm đi. Còn tôi nói thiệt, tất cả những cái gì đều có giải quyết trong cái tình hữu nghị, trong cái tình mà coi như hòa bình hết trơn. Nếu quý vị muốn nói rằng là phải giết nó thì mới hết, thì quý vị giết đi, bao năm qua quý vị giết, bây giờ hết chưa? Quý vị thấy dán trong nhà quý vị cứ việc giết rồi đã hết chưa? Quý vị thấy kiến trong nhà quý vị giết gì hết chưa? Những người mà cứ bắt mũi mà giết mũi nó, giết từ năm này qua năm khác, quý vị giết coi giờ coi nhà quý vị có mũi không? Rồi tại sao cái nhà cái mặt đường này người ta không giết mũi, mũi đâu rồi? Không có. Sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh, quán nghiệp này nó báo không bao giờ hết được. Mình giết nó một con, nó sinh lại chục con. Giết mình chi? Mình thành tâm đi. Mình cứ mình quét nó ra đi. Mình nói quý vị ơi, đừng có vô nhà tôi nữa làm chi. Quý vị vô nhà tôi đều cái gian sân của tôi làm tôi cũng phiền não. Tôi giết cho ông chồng tôi giết thôi, bây giờ quý vị ra đi. Quý vị bắt cái cục đường bắt được, bắt cái lòng mà lòng sọc ra, chứ đâu cái lòng sọc đó, chứ đừng có lòng kẹt. Rồi đem ra thì sao, mình thả đi, mình nấu nước, từ từ nó cũng hết đi. Ở trong nhà mình giá gì quá thì mình làm cái nhà mình cái sạch sẽ chút xíu. Và tự tình không có kiếm nhiều quá thì đem mở đem đồ nó thích ăn, nó đem để ngoài hàng rào á. Thì nó ra lòng ra là mình nói là cái tâm mình nó thanh tịnh, tự nhiên nó giải quyết đi quý vị. Chứ đừng có nên giết nó. Giết nó vô mình thực ra là nói nhiều cái ông bà mình nó biết được đâu ạ. Chứ là bà con thân thuộc mình nhiều đời nhiều kiếp nó có thằng mình đem giết nó, nó thành con gia cái chỗ à. Không nên giết thằng chi. Thực sự như vậy. Mình nói về khoa học mình đáng tin, nhưng mà nói Phật pháp mình đừng có nên giết. Nó đến với mình là do cái cơ duyên của mình. Tôi tóm một cái đạo tràng kia, tôi nói quý vị đừng giết mũi nha quý vị. Có những người tôi đó tôi cứ già luôn mà cũng chịu. Tôi cứ giết rồi tôi giết cũng không muốn chịu. Thì tôi cứ giết đi. Giết coi tôi hết không? Tôi sao cũng quý vị sẽ thấy. Không nên giết. Mình tận sức, mình khuyên bảo, mình nói nó cảm ứng trong đó. Mình đuổi nó ra, mình lừa nó ra. Mình đóng cửa lại, tìm cách giải quyết nó. Chứ làm sao bây giờ? Chứ mình làm, bao năm mình giết con này, mai nó vô con khác, mình cứ tạo nghiệp sát hoài bao giờ một cái giải quyết được cái nạn oan gia trái chủ đây. Quý vị mà đi hội định mới thấy những cái nạn oan gia trái chủ sợ lắm gì nữa, kinh hoàng. Mà khi mà mình vững tâm rồi ấy, thì mình cũng không có sợ, không có ngại gì cả. Nhớ là khi mà giải oan gia trái chủ, nhất thiết không bao giờ để lộ ra một cái tâm cấu cao ngạo mạn. Có nhiều người giải như thế này cũng ra tôi bao tôi phê phán được. À, quý vị bây giờ có đi không? Không đi là tôi khuyên bạn đi là đến chút mà tôi dùng biện pháp là quý vị chịu hả? Có vậy đó. Nhưng mà thường thường quý vị mà có tôi cao cao chút hay nói như vậy, tôi không bao giờ tôi dám làm như vậy đâu. Một lần là kính cẩn, một lần là năn nỉ, một lần là khuyên can, một lần là đem đạo lý nhân quả ra mà nói với họ và xin họ tha thứ. Nếu quý vị không tha thứ thì tôi còn chịu thua. Mà nếu quý vị làm như vậy, cái nhân này nó làm cho quý vị khổ. Hàng bao nhiêu năm qua quý vị chịu khổ rồi, quý vị có biết không? Tại sao bây giờ nương theo cái đại từ đại bi của A Di Đà Phật, quý vị niệm một câu A Di Đà Phật cứu người rồi thì cái nhân này làm cho quý vị thành Phật. Tại sao quý vị không làm? Tôi ở đây cùng cứu người, tại vì nương theo cái đức chiếu sanh của trời đất, tôi nương theo cái đại từ đại lực của A Di Đà Phật, tôi nương theo đức từ bi của chân tâm thượng tánh mà tôi cứu người, tôi cứu luôn quý vị luôn. Mà quý vị vừa đó quý vị cứu tôi lại nữa. Chúng ta làm bạn đạo với nhau về Tây Phương thành Phật, hay hơn là chúng ta sát hại. Mình năn nỉ họ, năn mỗi cách thôi. Mình nói gì nói, đừng có bao giờ mà cái chặn cổ. Quý vị có chịu đi không? Tôi nói thiệt đó, tôi có cách tôi trúng quý vị ra đó. Quý vị cứ, quý vị nói như vậy, coi chừng bao nhiêu cái hồn đó. Chứ đó là mình, là do cái lời nói của mình, sơ ấy. Cho nên thành ra khi mà mình dán một vài lần đồ với những người làm tu đó, sau đó mà gặp như sau này, tôi cứ y xịt như vậy, tôi làm, tôi nói đúng cách làm như vậy. Mình gỡ nặng cho cái người bệnh, mình gỡ nặng cho quan gia trái chủ đó, mà mình gỡ nặng luôn cho chính mình luôn. Tại mình luôn luôn đi trong đường hòa bình mà nhất thiết không dùng cái gì có thể mà áp bức họ ra được hết trơn. Năng nỉ họ, mình nên nghĩ mà khéo, họ nghe lời dữ lắm. Những người mà sơ sơ mình có một lần hai lần là hết. Còn những người mà khó quá thì mới ba lần bốn lần. Cái câu chuyện này tôi nói lúc đó tôi nói bao nhiêu mà trong một tiếng ngồi tôi nói có thể đến năm sáu lần bảy tám lần gì đó. Trời, nói giống như đấu lý gì mà mình thành tâm mà nói chứ mình không dám lý lẽ người ta. Sau cùng mình giải được hay lắm quý vị ạ. A Di Đà Phật, mẹ tôi lúc còn tỉnh táo là một người nhân ái, mẹ ăn chay niệm Phật làm lành, nhưng từ 2 năm nay sau một cơn tai biến mạch máu não, cụ bị liệt một bên và mắc bệnh lú lẫn, người nhà không nhận biết gì cả. Xin hỏi phải làm thế nào để cứu hồi mạng của mẹ? Phải hộ niệm ra sao để lúc lâm chung mẹ được phản sanh? Chúng tôi lúc nào cũng mở ban niệm Phật bên giường mẹ, nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì. Cái trường hợp này cũng là trường thường tình, không có cái gì khác. Ví dụ tôi nói đặt thẳng về cái căn bản của người làm thiện trước, rồi chúng ta đi bắt đầu từ cái đó chúng ta phân ra. Chúng ta đừng có nghĩ quý vị coi cái chuyện mà gì tám thần đó rồi gì không, quý vị có thấy không, nhiều khi mình tưởng mình làm thiện nhưng mà vô ý mình tạo ra những cái cánh mà bất thiện trong lúc mình làm thiện, không ai. Cái đó nó có thể nó. Hơn nữa làm thiện là chúng ta tạo phước, chứ không phải là làm thiện là chúng ta có thể hóa giải được tất cả những quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta đâu mà. Chúng ta phải biết sám hối, chúng ta phải biết hồi hướng cho họ. Nhiều khi chúng ta làm thiện mà chúng ta quên hồi hướng cho họ, tức là vì cái lòng tham phước đó mà chúng ta làm thiện. Bên cạnh đó biết bao nhiêu người chúng ta sát hại họ, chúng ta ăn thịt họ, chúng ta lấp da họ, chúng ta bỏng xương họ, chúng ta ăn mà quên nghĩ tới chuyện đó. Hàng ngày quyến vô trong nhà chúng ta giết, thoải mái chuột vô nhà chúng ta giết, thoải mái mà chúng ta không hay chân đâu. Quý vị có biết quan gia cái chỗ hầu hết là do cái nạn sát sanh mà không, mà ra mà thôi. Nhìn thấy mình sát hại một sinh vật khác, người ta cũng phát sinh giận dữ như thường. Cho nên cái chuyện này chúng ta biết đặt lại cái căn bản của người làm thiện. Làm thiện làm lành chính là niệm câu A Di Đà Phật cầu về Tây Phương để mà thành Phật cứu độ chúng sanh. Làm thiện làm lành là niệm câu A Di Đà Phật đem công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sanh hết đi từng chiều một cách nữa. Làm thiện làm lành là đem công đức là hồi hướng cho những người nào mà lúc chúng ta sơ ý chúng ta sát hại, làm liên tục từ ngày hôm nay cho đến ngày chúng ta vãng sanh mà thôi. Đừng có sơ xuất, đừng có sở ý thì chúng ta mới bay ra giải nạn. Mà không bay ra giải nạn này lỡ có một trường hợp gì mà trở ngại thì chúng ta chuẩn bị hộ niệm liền. Lúc đó chúng ta càng kiệt thành, chúng ta sáng kiệt thành chúng ta giải nạn thì mới được. Chứ không phải là không nói trường hợp này có thể giải quyết được, chứ không phải khó như này. Sau một cơn tai biến, thường thường quý vị khi mà cái cơn tai biến mà con não không phải là tê liệt hết tất cả những cái luật căn chúng ta đọc, mà thường thường khi mà tai biến có nhiều người tất cả tay chân người ta không có rụt trịch được, nhưng mà cái trí óc người ta tỉnh táo trong đó. Trường hợp mà tỉnh táo như vậy chúng ta có thể cứu được. Ví dụ như trường hợp tôi có đi hộ niệm với thầy Tâm Huệ và thầy Pháp đang trong một trường hợp mà một người tu cũng tốt lắm, tu cũng thành tâm lắm, cả gia đình tu, nhưng mà sau cuộc bị tai biến mạch máu não nằm im không có đụng vào gì được. Nhưng mà khi tôi biết cái người đó tỉnh táo và chịu đó là chút không cho người ta ra đi, tôi tới tôi khai thị, tôi tới tôi nói, tôi chuyển, và cái người đó cũng được phát sanh chúng mừng vô cùng. Thực sự người ta biết là tại vì khi mình thử cái biết người đó, người ta lại bị nghe được, người ta biết một lần mà nói rõ cái căn bệnh của người ta ra cho người ta biết, và người ta mới còn một con đường duy nhất là phải niệm Phật cầu về Tây Phương. Nhất định cái niệm đi cầu về Tây Phương chứ đừng cầu sống lại làm chi nữa, phải mạnh dạn đi. Tại vì chiều nay là bác sĩ ta rút ống rồi, nói cho biết bây giờ quyết lòng đi về Tây Phương. Cụ đã 30-40 năm rồi, cụ tu hành để mà thành đạo, thì bây giờ cơ hội này cơ hội thành đạo, do cái thiện căn phước đức của cụ nhiều lắm, cụ mới được cái này. Bắt buộc cái buông xả tất cả ra, không còn nhớ con, không còn nhớ cái, buông xả vạn duyên ra, cái thân xác này cũng phải bỏ ra, đừng có nằm đây chi cho khổ. Niệm Phật đi với chúng tôi, đi về Tây Phương, dạy cho cái cầu pháp của bản thân. Nam mô A Di Đà Phật, xin A Di Đà Phật cho cùng được bản thân đủ rồi, không còn gì nữa. Nhất đi nhất lại thương chưa nhỏ nhập tâm vào, rồi niệm Nam mô A Di Đà Phật. Cụ ơi, cụ niệm theo đi, biết cụ nhớ, phải niệm theo đi cụ, không còn chờ đợi nào nữa, còn một vài tiếng nữa cụ đi rồi. Đừng ở đây chi nữa làm chi, đi về đi, người ta bản thân chị lắm, chứ không phải là người ta mất cái nhớ. Nhiều khi mất cái nhớ mà vẫn còn tỉnh, tại vì trí nhớ là nó có cái thời gian, còn đây không có thời gian, mình nói đâu người ta niệm đó, nói đâu người ta niệm đó, niệm A Di Đà Phật, người ta niệm A Di Đà Phật, người ta vẫn được bản thân, trường hợp này có thể cứu được. Quý vị cứ thực làm đi, kêu ba hồi niệm tám hồi niệm liền. Hồi niệm nhắc nhở cho họ, nhưng còn phải nói chung mạnh, các cái vị mà tôi cứ phải nói chung mạnh. Đừng nói nếu mà cậu còn sợ chết, nếu mà cậu còn phong đo, nếu mà cậu còn tham thiết cái tâm này, chắc chắn cậu sẽ bị đổ lạc. Không dạy gì nữa, bây giờ ra một chỗ rồi, khổ rồi, đau đớn rồi, mình bây giờ phong sát này là vô thường liên lý cho rồi, đi về với A Di Đà Phật, về trên Tây Phương phong tướng mình và ống phát như và nấu chảy tử mà trời kim sắc thần. Về đến đó thông thông đạo lực đi khắp thế gian không sướng không sao. Làm đây làm chi, nhớ cô nhớ cái làm gì, đơn tay tôi một niệm đi mười phương pháp giới, đi về đây còn biết cũng cứu là con khác. Tại sao làm đây làm chi, ra xuống di dường không được, đỡ lên là chút ăn một chỗ kế một chỗ, bỏ đi nói quyết làm đó, đừng có sợ. Những người mà đang nằm sẽ chết dễ dàng bỏ hơn những người còn đang khỏe mạnh nhiều trước nào. Vì bỏ được đi vào cho họ đi về tới tôi dễ lắm. Tất cả những người mà có những ung thư theo như thế gian pháp nữa, nói trời ơi cái bà này là bạc phước, cái cô này là bạc phước, nhưng mà thực sự những cái bệnh ung thư bác sĩ đã chịu thua, nhà thương đã chịu thua, họ đối với người ta sát được cùng để họ chết, trong cái đường cùng chờ chết, nhưng mà họ sẵn sàng không còn con đường nào khác, cho nên họ đi vãng sanh dễ hơn là tại vì họ đành rồi, họ biết là phải bỏ rồi, họ chấp nhận rồi, mà chấp nhận cái này cho họ con đường vãng sanh về Tây Phương. Tôi xin nói thiệt, đại phước đức cho họ, chứ không phải là có gì gọi là khổ sở đâu. Họ đi vãng sanh dễ lắm. Thì cái trường hợp này tôi nghĩ cứ kêu người ta có hồn mình đi, chắc chắn có thể được vãng sanh. Miễn là cái bài đó mất trí nhớ thì mất trí nhớ, nhưng mà những lúc mà tính lại thì có người ở bên cạnh khuyên hộ niệm liền lập tức, hộ niệm ngay trong lúc họ tỉnh, tiếp tục hộ niệm như vậy. Có những người bạn của tôi hộ niệm như vậy, tự nhiên nó khôi phục lại cái trí nhớ, trở về được cái tâm tâm tự tánh, họ có thể được vãng sanh, chứ không phải không. Chứ còn chúng ta cứ cho họ bơi trong mê luôn đi thì thôi chịu thua, cái chuyện này có thể cứu được, không khó như được khác. Còn là có một lần chúng tôi đi hộ niệm cho một bà bác, nhưng chỉ thấy bà nằm mê man không ý thức gì cả và cũng không biết niệm Phật theo. Vậy xin hỏi hộ niệm như vậy có lợi ích gì không cho người bệnh? Sau khi bà bác ấy qua đời, nếu tiếp tục hộ niệm trong vòng 8 tiếng hoặc nhiều hơn thì thần thức của bà có biết niệm theo hay không? Câu hỏi này cũng thực sự là cụ thể. Xin thưa nói thẳng là tôi cũng đưa ra một cái trường hợp, tôi thường thì có những trường hợp lắm. Cái bà cụ đó 90 tuổi mà theo như gia đình giới thiệu là bà nó suốt đời là niệm Phật, nói bà già tôi là chỉ có niệm Phật thôi, không có làm gì khác hết rồi, bà cụ tôi thoải mái lắm. Nhưng mà đến 90 tuổi thì nằm trên giường bệnh mê man bất tỉnh. Thì chúng tôi tới bà huyện kêu chúng tôi tao hồn niệm, tôi hỏi bà huyện là quý vị làm việc với gia đình chồng hắn chưa, tôi nên là người ta mới làm việc rồi. Nhưng mà khi tôi tao hồn niệm thì có mấy đứa con ngồi trước cái tượng Phật đó, mà mặc áo lỗ ngắn tay như này, không chịu trang nghiêm. Rồi chúng tôi đang hộ niệm như vậy, nếu quý vị không ngưng lại chút để bác sĩ tới khám như thế nào, vẫn còn đi theo bác sĩ. Tức là không trang nghiêm trong lúc niệm Phật, mà không tin tưởng trong một người con ở bên Mỹ. Đi về, tôi bây giờ còn nước còn tát. Quý vị có hiểu không? Có nghĩa là nghe, tôi nghe nói rằng là cái bà cụ đó là niệm Phật suốt rồi, nên niệm Phật dữ lắm, bà cụ tôi chỉ có câu A Di Đà Phật. Nhưng mà có nhiều người niệm Phật để quyết là cầu vãng sanh Tây Phương, có nhiều người niệm Phật để tìm chút phước báo, có nhiều người niệm Phật để đời sau chúng tôi được niệm tiếp, vì không có người hướng dẫn cụ thể đi về Tây Phương. Có nhiều người niệm Phật mà còn công cao ngã mạnh, còn cạnh tranh ganh tị, cho nên cái nghiệp chứng nó không phá hết đâu. Mà giá thứ như cái cầu cũng đó quyết là niệm Phật đi về Tây Phương, nhưng mà chưa chắc Ngài Tịnh Tông nói dù chúng ta niệm Phật hàng ngày hàng giờ chúng ta niệm Phật như vậy, nhưng mà cái nghiệp chứa từ nhiều đời của chúng ta không dễ gì phá hết đâu, thì làm sao mà chúng ta có thể vượt qua hết nghiệp được. Cho nên còn nghiệp thì còn nặng. Ngài Hân Quang này tôi biết tình mà chưa không, mà nghiệp chưa sạch như vậy, còn một tí ti như vậy vẫn theo nghiệp mà tạo báo. Cho nên cái sự phát nguồn bản sanh và cái lòng tin tưởng nó đóng góp rất nhiều trong cái việc phản sanh chúng ta. Thì cái bà cụ này có thể nhiều khi suốt cuộc đời hộ niệm mà không có người hướng dẫn cụ thể, cho nên cái lòng phản sanh không tha thiết, vô tình tất cả những cái mà bà cụ niệm nói biết thành là phước báu nhân tiền trong cái quả.
Mình niệm Phật tới mấy giờ, mình nói tới mấy giờ ta?
Năm giờ bây giờ tới năm giờ rồi. dạ mười mấy
rồi, dạ bây giờ thì ta hết cái này rồi, mình nghĩ là mình bán này tới ngày mai nha, vậy nha. Thì quý vị nhớ rằng là tại vì cái bà cụ đó bà không có biết, không có người hướng dẫn cho bà cụ vãng sanh, mà bên cạnh đó thì bà cụ chắc chắn trong cái niệm Phật đó cũng có cái xen tạp trong đó. Cho nên thường thường khi mà đến cuối đời rồi thì tất cả những chúng tinh nó chia ra, một phần thì muốn về Tây Phương, một phần thì muốn kiếm phước báu, một phần thì muốn tiêu nghiệp, một phần thì muốn con cái được làm ăn lên người. Cho nên sau cuộc nó có thể nó biến dạng theo cái tình trạng khác. Thì xin thưa rằng là đây là cái chuyện mà nó nhờ cái thiện căn phước đức và nhờ sự hỗ trợ của con cái nhiều lắm thì có thể mới giải quyết được, là chúng ta có hộ niệm cũng được. Chứ nếu mà con cái mà không tin được thì thôi chịu thua. Nếu trường hợp này mà gia đình ủng hộ, người ta người hội niệm tao hội niệm khai thị cho bà ta liền, quyết định chuyển tất cả những cái đấy ý nghĩ sai lầm, tất cả những cái tạp niệm biến thành đi về Tây Phương hết, giáng nghĩa cho bà ta, nói cho mạnh lên. Quý vị đừng có sợ, đừng có nói, có những người cảm thấy nó mạnh để cho họ giúp mình, nhất là những người đó thường thường khi chết rồi chúng ta phải khai thị cho nó mạnh. Chứ bà Hồ Thị Lai khi bà đi rồi tôi khai thị mạnh lắm, tôi bà cụ bà ngộ một cái bà về Tây Phương Cực Lạc, mà bà không ngộ một cái thì chúng tôi hộ niệm ta xác định nữa, bà cũng thành đi theo lục đạo luân hồi mà bà chịu nặng, bà cụ có biết không? Thì bây giờ đây bà cũng mau mau niệm Phật, tất cả nội dung phải buông xuống đi bà cụ. Con cái nó đang hộ niệm cho cụ đây, nhà cửa đây là đất đai, đi về Tây Phương đi cụ, may mắn thay cho cụ gặp tôi mà tôi nói như vậy mà cụ không có chịu đi về Tây Phương thì cụ bị đọa lạc. Mau nghe cụ, cơ hội này không có một cái cơ hội nào thứ hai trong đời cụ để mà cụ giữ đâu. Mau thiền A Di Đà Phật, quang minh của A Di Đà Phật đang phổ chiếu xuống đây, cụ có biết không? Hãy niệm Phật đi về Tây Phương Cực Lạc nhanh lên, đừng có chần chừ nữa. Chết rồi mà tôi vẫn khai thiền như vậy, tôi từng người mới khai thiền cho đến khoảng những 4 giờ xong là tôi thấy ngon lành rồi. Tôi nói thôi quý vị cứ tiếp tục như vậy, khỏi cần khai thiền nữa, tôi đi về, chứ là tôi mệt quá rồi bao giờ. Mà tôi biết, tôi thấy rõ ràng, chuyên biết là tôi thấy là ngon lành rồi. Tôi nói quý vị cứ tiếp tục như vậy nghe không? Mà ở đó các vị đồng tục nghe lời tôi lắm, tôi nói sao lại như vậy? Không dám được gần nữa. Tôi nói từ đây cho đến cái 8 giờ không có tụng kinh, không có kêu người nào hết, chỉ có những người A Di Đà, những người mà hộ niệm này hộ niệm cho bà cụ. Quý vị cứ tin tưởng tôi, kêu mấy người còn lại tuyệt đối không làm cái gì khác hay chưa. Khi mà những người hộ niệm mệt quá về rồi, các vị phải lo trò chuyện, phải ngồi bên này mà hộ niệm cho đến cùng luôn, bỏ trong quan tài cho cụ, tiếp tục hộ niệm nhanh quý vị. Nghe lời tôi nghe, một câu niệm Phật cứu bà cụ này vãng sanh Tây Phương. Người nhà hộ niệm cho đến sát hôm sau 11 giờ trưa hôm nay niệm Phật chết sát hôm sau, thông tiếng nó mềm mại mà tự nhiên cái da của cụ nó vàng óng ánh lên lạ lùng lắm. Tôi nghĩ vậy là tốt lắm rồi, không còn cái gì cả. Nhưng mà trước đó con cái còn sợ, nói, anh Diệu ông ơi, làm sao cho bà cụ tôi đi chuyện này tới ngày mai mà tụt. tôi có lực gì mà bắt bà cụ đi ngày hôm nay, không trùng không đồ vậy. Quý vị cứ yên chí nhận Phật đi, tự nhiên là giờ có trùng cũng hết trùng luôn rồi, đừng có sợ. Cứ làm sao lại tôi đi hôm nay chứ ngày mai thì trùng làm sao, khổ lắm. Không sao hết, quý vị cứ yên chí đi, tin Phật đi. Cái người con cháu nó thấy bà cụ ra đi như vậy, cái tớ nói thôi, anh Diệu ông bây giờ tôi thấy quý vị quá, tôi chỉ nhận ý tôi những bậc anh em mấy người này hồi niệm đi 17 năm, hình như 17, 18 năm gì đó đi ngồi thiền, bây giờ thấy vi diệu quá, sẵn sàng quyết lập niệm Phật. Quý vị thấy không, niệm Phật thành Phật, vượt qua sanh tử luân hồi. Không những như vậy mà đi về tới cảnh giới Tây Phương, cảnh giới Phật, cảnh giới của các vị mà bất hối Bồ Tát, cái năng lực bằng thất địa Bồ Tát, nguyễn hành địa, bất động địa, thời gian không gian đối vọng như pha. Ở đây mình đi muốn chết ở đó, không gian thời gian không còn trở ngại gì nữa. Cho nên khi mình niệm Phật một cách, các vị đó có thể hỗ trợ cho mình liền. Cho nên trong kinh Phật nói, một người niệm một câu A Di Đà Phật, tự nhiên 25 vị Bồ Tát đó bảo vệ, 25 vị lai là những người mình cứu độ họ. Nhớ ơn mình đã tới độ hộ được cho mình. Bao nhiêu bà con cô bác mình ở trên Tây Phương biết bao nhiêu, ở đó thì xuống đây bao nhiêu, một tích tắc thời gian, một giây họ đi có thể 1.000 lần. Mình ở đây mình ra vô chút 5 phút. Quý vị không tin, hãy tin như vậy thì chúng ta sẽ được ha, mãn nguyện là đời này chúng ta thành đạo. À gì nào mà.
bây giờ xin mời chị Viện mình đứng lên mình hồi hướng công đức phá không?
Dạ dạ.
Mình quên đó, mình không có đồng hồ này là chết luôn rồi.
Nguyện đem